Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào anh Quang Hưng. Hôm nay anh không được than phiền, không có giọng nữ, thời tiết nóng hơn hay là mát hơn gì cả, không có ảnh hưởng gì hết.
Như vậy là không có nói gì không phải không anh? Như thế, dạ vâng, không có nói gì hết. Nói chung là thời tiết bây giờ nó cũng dịu lại lắm. Sau những cái cơn mưa, nó cũng bớt được cỡ khoảng chừng 20 độ, 20 độ nhiều lắm anh ơi. Bên này bây giờ cũng mát mẻ mà bà con thấy là dễ chịu lắm.
Vâng, hôm nay thì ở đây cũng mát đi một tí bởi vì cái trời cũng u ám, vẫn có cái dáng mưa. Mưa thì bao giờ cũng đem lại một tí mát, nhưng mà cái mùa hè này có nhiều cái cơn mưa nó vẫn nóng, anh Quang Hưng. Vừa mưa vừa nóng thì rất là khó chịu. Bây giờ hiện nay thì là 81 độ bên ngoài, ở tại thành phố Houston thì thôi cũng chịu được đi. Mùa hè 80, 81 cho tới 90 vẫn là đồng ý, không sao cả. Trừ khi lên tới ba con số, tức là 100 trở lên thì mới bắt đầu đáng ngại. Thế nhưng mà cứ ở trong nhà và cứ anh Quang Hưng cứ ở trong phòng viêm vặn máy lạnh lên mà nói tin thì đâu có sao anh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở bên này là không có lo gì cái vấn đề mà thời tiết. Ở bên ngoài đó thì nóng thì chúng ta mở máy lạnh, nếu mà lạnh ở bên ngoài thì chúng ta mở máy sưởi. Nhưng mà cứ cái mùa hè như thế này mà cái câu chuyện của nước Mỹ, nhất là ông Donald Trump, thì không có ngày nào mà người ta gọi là mát mẻ hết, phải không anh Dương Phục?
Đúng như vậy. Giờ những cái bản tin chính lớn, các đài truyền hình lớn thì bao giờ người ta cũng đặt cái headline, và ngày nào thì cũng có tên ông Trump trong những cái headline này, trong những cái tin bản tin mà đầu ngày mà gây sôi nổi nhất thì vẫn luôn luôn là có đến tên Donald Trump vào đó. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi thấy cái vấn đề mà Triều Tiên, những người Bắc Hàn mà thử những cái vũ khí mang tính chất mà đe dọa đối với thế giới bây giờ được đưa lên hàng lớn. Thế nhưng mà ở qua đó chúng ta vẫn thấy trong nội bộ của chính quyền Donald Trump có một cái đôi không có đồng ý với nhau. Chẳng hạn như ngày hôm qua chúng ta đã tuyên bố ông Donald tuyên bố rất là cứng, thế nào cũng có một biện pháp nào đó để giải quyết vấn đề Bắc Hàn, rồi ông than phiền là Trung Cộng không dùng đủ cái ảnh hưởng, cái uy tín để mà kiềm chế Bắc Hàn, và ngay lập tức là Bắc Kinh đã phản đối cái lời tuyên bố của ông Donald Trump, bảo rằng mỗi nước là phải có một cái quyết định và có một cái thế lực riêng đối với Bắc Hàn, chứ không thể nào trông cậy vào cái ảnh hưởng của Trung Cộng được. Thế nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi thấy cái người mà chủ chốt nhất trong vấn đề ngoại giao, tức là Ngoại trưởng Tillerson, thì lại tuyên bố gần như là ngược chiều với lại Donald Trump trong cái lời tuyên bố ngày hôm qua, nói rằng là Mỹ không có tìm cách thay đổi chế độ ở tại Triều Tiên và muốn giải quyết khủng hoảng bằng đàm phán trực tiếp với lại Bắc Hàn. Thì đây là một cái điều là cũng khác nhau về cái cách mà đối phó. Ông Tillerson cũng nói thẳng ra là Mỹ không có muốn là có thể lật đổ cái chế độ hiện nay ở Triều Tiên, và cũng không muốn đụng chạm gì tới vị lãnh tụ trẻ tuổi tại Triều Tiên cả. Triều Tiên không phải là kẻ thù của nước Mỹ. Đây là một cái điểm mà rất là mới lạ, một cái khẳng định mới. Ông đưa ra cái ý kiến là ở tại Hoa Thành Đối muốn đối thoại thẳng với lại Bình Nhưỡng mà không qua trung gian của nước nào cả, để mà thuyết phục nước này hãy từ bỏ cái tham vọng là sản xuất vũ khí nguyên tử và muốn dùng cái biện pháp hòa bình, chứ không có đưa lên những cái kế hoạch về quân sự. Khác với lại những cái lời tuyên bố trước đây, ngay cả ở trong Quốc hội Mỹ đã có một vị thượng nghị sĩ thân cận với ông Donald Trump tuyên bố rằng là ông Donald Trump có thể dùng biện pháp quân sự để giải quyết cái vấn đề Triều Tiên. Thì chúng ta thấy nó cũng có một cái sự thiếu đồng nhất những cái lời tuyên bố ra ngoài giữa ông Tổng thống và ông Ngoại trưởng. Và chính ngày hôm qua đó, chính ông Ngoại trưởng mà Tillerson, ông đã thừa nhận là có sự bất đồng giữa ông ấy và ông Tổng thống Donald Trump về một số những cái kế hoạch ngoại giao, kể cả cái thỏa thuận về vấn đề hạn chế vũ khí nguyên tử ở Iran mà trước đây đó ông Ngoại trưởng John Kerry cũng như ông Tổng thống Obama giáng để mà có thể tìm được cái cách thức thỏa thuận quốc tế và đã lôi kéo cả Nga, Trung Cộng và ba cường quốc khác ở châu Âu để mà ký một cái thỏa thuận về vấn đề hạn chế mà sản xuất vũ khí những chất uranium của Iran, để đổi lấy lại việc là cái nước này đồng ý là sẽ giới hạn cái sản xuất này để mà có cái sự mà giải tỏa chế tài của quốc gia đối phương đối với Iran. Cái thỏa thuận nó được coi như là một trong những thành công của Bộ Ngoại giao trong thời ông Obama, nhưng bây giờ ông Donald Trump ông tuyên bố ngay là ông ấy sẽ rút lui nước Mỹ ra khỏi cái thỏa thuận đó. Nhưng mà ngày hôm qua chính ông Ngoại trưởng Tillerson nói rằng không, ông ấy muốn cản khuyên ông Tổng thống Trump là đừng có phá bỏ cái thỏa thuận này và sẽ tìm cách để mà hạn chế, để mà áp lực đối với Iran thay vì rút Mỹ ra khỏi cái thỏa thuận đã được ký kết dưới thời ông Obama. Thì thấy rằng là bây giờ cái nội bộ của chính quyền ông Donald Trump cũng có nhiều cái công khai giữa các bộ trưởng trong nội các với lại chính ông Tổng thống, vì cái cách điều hành, cái quyền lực nằm ở tại Tòa Bạch Ốc hay là ở từ các bộ, ngay cả cái vấn đề mà Bộ Tư pháp, ông Donald Trump đã lên tiếng chê trách cái cách hoạt động của Bộ Tư pháp và đặc biệt là của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đến cái độ rằng là nói rằng giá như mà ông biết trước là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp mà rút ra khỏi, không can thiệp vào cái vụ điều tra Nga có can thiệp vào cái cuộc bầu cử nước Mỹ hay không đó, của ông Jetson đó, thì ông Donald Trump đã không cử ông này làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tức là chúng ta thấy có những cái sự rạn nứt nội bộ. Nhưng mà hôm qua đó thì ông Donald Trump bảo không, ở tại Tòa Bạch Ốc không hề có một cái sự náo loạn, không rạn nứt nào có về vấn đề mà phân quyền giữa các cố vấn ở Tòa Bạch Ốc cũng như là các bộ trưởng trong nội các. Anh Quang Hưng.
Vâng, nếu mà ông nói rằng không có cái sự rối loạn đó, thì lại chính cái con rể của ông nòng Conner vào ngày hôm của tuần vừa rồi có ra quốc hội có nói đó về cái vụ mà họ điều tra nước Nga có liên quan hoặc là có thông đồng với lại ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump để mà giúp ông thắng cử trong cái cuộc bầu cử vừa qua của nước Mỹ năm 2016. Thì con rể của ông có nói rằng là cái ban vận động tranh cử Tổng thống Donald Trump không có một cái tổ chức chặt chẽ nào cả, cứ nghĩa là rất là lộn xộn. Và vì vậy mà không có thể nào có một cái sự hợp tác của nước Nga, cho nên là người ta vẫn không có biết được rằng là con rể của Tổng thống Donald Trump muốn gì trong cái vụ này. Có thể là muốn là Hoa Kỳ không có nên điều tra trong cái vụ này nữa. Lại cũng có một cái vụ kiện khác của chính phủ liên bang nói rằng là đài truyền hình Fox News đã cùng hợp tác hoặc là thông đồng với Tổng thống Donald Trump để mà bịa ra một cái câu chuyện để sau đó lèo lái cái công chúng không có quan tâm về cái việc điều tra của nước Nga nữa. Đó là cái câu chuyện, đó là một cái vụ kiện có liên quan đến ông Seth Rich. Ông này là một nhân viên của Ủy ban Dân chủ Toàn quốc. Ông này đã bị giết và đã được Tổng thống Donald Trump duyệt trước theo cái yêu cầu của Tòa Bạch Ốc trước khi cho phổ biến. Thì cái đơn kiện này đã được một nhà điều tra tư và là cái người cộng tác với lại đài Fox nộp cho Tòa án Liên bang ở New York. Thì người này cho hay là cái đoạn tin của đài Fox có trích dẫn lời của ông trong một cái câu chuyện mà ông không có nói ra. Ông chưa bao giờ nói về cái việc đó, thế mà họ đã bịa ra cái lời nói cho rằng ông đã nói ra, và đài Fox cùng với lại Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc để mà đưa cái câu chuyện này ra như là một cái hình thức mà nhắm đến cái việc mà công chúng không có quan tâm lắm về cái vấn đề điều tra của nước Nga nữa. Thì tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng có nói là cái đơn kiện này còn cho rằng là nữ ký giả Maria Jim Merman của Fox News biết cũng như là ủng hộ cái nhà tài phiệt Ed Bertolsky. Đây là một người luôn ủng hộ cho phía bên Đảng Cộng Hòa, đã ngụy tạo ra cái lời chích của ông này và với cái mục đích là đánh lạc hướng cái câu chuyện Nga can dự vào cái cuộc bầu cử của Mỹ, và nói rằng là cái câu chuyện mà ông Seth Rich bị đánh chết là bởi vì ông này đã đưa cái hồ sơ của Đảng Dân Chủ đến cho WikiLeaks tung ra để mà làm hại cho ứng cử viên Hillary Clinton. Thì cái vụ kiện này nó được nộp vào ngày hôm qua Và cái người điều tra cũng cho biết là Fox, đài Fox đã bịa ra cái câu chuyện đó rồi đăng lên trên mạng Internet. Ở đây cũng là cái lần thứ nhì chỉ trong vòng 2 ngày thôi mà Tổng thống Trump đã bị cáo buộc có liên quan đến những cái câu chuyện bịa ra để mà nhằm giảm cái sức nóng trong cái câu chuyện của nước Nga. Tờ Washington Post vào ngày hôm qua cũng có đăng nói rằng là Tổng thống đã viết một cái thông cáo hoàn toàn sai nói về đứa con trai của ông và đã trao cái bản thông cáo này cho tờ báo New York Times về cái câu chuyện mà ông nói rằng đứa con trai cả của ông Donald Trump là Donald Trump Jr. có họp với lại một người Nga vào cái mùa hè này, và cái người này cũng đã từng hứa với lại đứa con trai của ông Trump là sẽ bôi xấu bà Hillary Clinton cũng như là ban vận động của ông, của bà này trong cái năm 2016 vừa rồi, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Trên phương tiện truyền thông thì nếu những người theo dõi những tin tức này đều thấy là đài Fox là cái đài luôn luôn đứng về phía ông Donald Trump, ngược lại với lại CNN đến cái độ mà hai đài, đây là một cái điều hiếm có trong ngành truyền thông, đôi khi cũng nói cạnh nói khỏe lẫn nhau. CNN thì là chuyên môn, họ không loan những cái tin sai, tin chật, thế nhưng mà chọn cách chọn tin của họ là lúc nào cũng thất lợi cho ông Donald Trump. Vì thế ông Donald Trump rất là ghét CNN, và nói chung Donald Trump cũng không ưa bất cứ là cái ngành truyền thông nào. Có lẽ vì thế người ta có một số bài bình luận về cái việc mà ông Scaramucci đó bị đuổi ra khỏi cái chức mà giám đốc truyền thông ở tại Tòa Bạch Ốc là bởi vì là ông này dựa vào cái thế quen biết riêng với ông Donald Trump, tuyên bố một cách rất là hách là ông ấy chỉ làm việc trực tiếp với ông Tổng thống Donald Trump thôi, chứ không có qua tránh văn phòng của Tòa Bạch Ốc. Và cái đây cũng là một cái điểm mà gây ra những cái lộn xộn ở trong cái nội bộ của Tòa Bạch Ốc. Và vì thế cho nên ông này bị sa thải sau có 6-7 ngày chức vụ. Đây là một người là giữ cái chức vụ này ngắn nhất bị sa thải ngay trong cái ngày đầu tiên mà ông tướng Kelly nhiệm giữ cái nhiệm vụ tránh văn phòng thay cho ông tránh văn phòng cũ, được coi như là rất là bất lực, không có giải hòa được giữa những các cố vấn. Tại vì ông Donald Trump có nhiều loại cố vấn khác nhau cả, kể cả ông con rể, ông Kushner cũng là một trong những cố vấn trẻ và đầy quyền lực. Rồi chính ông con ruột cũng nằm trong cái tháp của Tòa Bạch Ốc, và kể cả cái con gái nữa, cô Ivanka, nó đầy quyền lực. Và những người này thì lại liên lạc trực tiếp với ông Donald Trump mà không qua trung gian của một cố vấn hay là của tránh văn phòng Tòa Bạch Ốc. Và vì thế cho nên ông Kelly vừa mới nhận chức xong là ông ấy sa thải ông Scaramucci ngay lập tức. Đây cũng là một trong những cái mà để chứng tỏ ông John Kelly là một vị tướng mà rất là cứng rắn, mà muốn điều hành theo cái lối có cái kỷ luật, chứ không phải mạnh ai nấy làm như cái tình trạng 6 tháng nay ở tại Tòa Bạch Ốc. Và chính nguồn tin ngày hôm nay cho biết là cô con gái cô Ivanka và phu quân, tức là người con rể Kushner đầy quyền lực đó, thì đã hậu thuẫn cho ông tướng Kelly là tránh văn phòng mới của Tòa Bạch Ốc về cái chuyện hãy sa thải Scaramucci. Và một cái tin tiết lộ thêm nữa là sở dĩ ông này bị sa thải, theo những cái tin bên ngoài cho biết là đã phát biểu thô lỗ với một phóng viên của tờ báo New Yorker. Ông này cũng bắt chước ông Donald Trump một cách nghĩa là kỳ thị, ghét những phóng viên báo chí một cách ra mặt. Thế nhưng mà trong cái lúc mà diễn tả những cái nhân vật thân cận với lại Donald Trump thì ông Scaramucci này nó có nói đụng chạm tới bà đệ nhất phu nhân Melania và ái nữ là cô Ivanka. Vì thế đây là một trong những cái lý do là bị đẩy ra khỏi chức vụ này, do cái ảnh hưởng của những cái người mà bị ông nói đụng chạm tới. Anh Quang Hưng không biết là cái nội bộ này nó giống như là thâm cung bí sử, càng ngày là báo chí càng khai thác tiết lộ nhiều những cái tin tức rất là bí mật đằng sau hậu trường.
Vâng, đúng như vậy. Không có biết là Tổng thống Donald Trump điều hành Tòa Bạch Ốc nó như thế nào. Ông dù sao cũng chỉ là một thương gia, là một tỷ phú. Khi mà vào Tòa Bạch Ốc thì gặp rất là nhiều áp lực. Trong khi đó thì tính tình của ông là không muốn nghe ai, và có những cái quyết định cũng khá là táo bạo, nhất là những cái nhân viên làm việc của ông thì chưa có ai thọ trong cái từ cái đầu cho tới giờ phút này. Làm một vài tháng rồi cũng phải bỏ hoặc là cũng bị sa thải. Tuy nhiên cái vấn đề ở bên Venezuela giờ này đó thì tin tức cũng đang chú ý nhiều, là bởi vì sáng ngày hôm nay ông tổng thống của quốc gia này là ông Nicolas Maduro, ông này có nói rằng là ông đã thuyết phục được quốc hội trong một cái khóa họp đặc biệt vào sáng ngày hôm nay và sẵn sàng sẽ viết lại hiến pháp của quốc gia này nhằm để mà trao cho ông nhiều quyền hạn hơn cũng như là sẽ trừng phạt đối với lại những thành viên đối lập. Thì ngày hôm qua là Tổng thống Donald Trump cũng đã cảnh cáo ông Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro này, nói rằng là ông này phải chịu trách nhiệm về cá nhân, về những cái an toàn đối với hai nhà đối lập đã bị bắt ngày hôm qua. Và ông Trump cũng kêu gọi là phải trả ngay lập tức, trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị tại Venezuela. Hoa Kỳ coi cái việc mà Venezuela bắt hai cái nhà lãnh đạo đối lập vào hôm qua, đó ngày 1 tháng 8, là cái điều đáng báo động. Đó là ông Lope và ông Antonio. Thì hai ông này vốn là đang bị quản chế tại gia rồi, nhưng mà sau đó thì công an đến bắt đưa đi đến một nhà tù rồi nhốt họ trong một cái nhà tù quân sự từ ngày hôm qua. Và ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson có nói là ông cũng đang cân nhắc về tất cả những cái lựa chọn chính sách của Hoa Kỳ, gồm là gây áp lực buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là phải từ chức. Thì trong hai ngày vừa qua đã diễn ra một số những cái cuộc biểu tình, và cái thời điểm từ mấy ngày hôm nay cũng đã có một số người chết, lên tới ít nhất là 10 người. Thì phía bên đối lập thì có cáo buộc ông Tổng thống hiện nay là cố tình muốn viết lại hiến pháp để mà nhằm tối đa hóa về cái quyền lực của ông, cũng như là gạt bên lề cái cơ quan lập pháp vốn là một cái cơ quan là do cái phe đối lập kiểm soát. Nói chung thì bây giờ Hoa Kỳ đã lên tiếng, một số quốc gia cũng có lên tiếng, nhưng mà đa số thì họ im lặng chờ xem. Và ngay cả nước Anh đó là cái quốc gia duy nhất là họ khuyến cáo người dân ở bên Anh là nếu thực sự không có chuyện gì cần thiết thì không có nên đi du lịch đến Venezuela, và cũng đã kêu gọi là đại sứ quán Anh ở bên Venezuela rút về nước đang dương phục.
Vâng, trở lại những cái tin tức mới tại Hoa Kỳ thì bữa nay các báo cũng như các cơ quan truyền hình đều loan tin là FBI bây giờ chính thức có một giám đốc mới. Thực sự ra cái vụ này thì cũng đã được bàn tới bàn lâu về cái chuyện mà ông Christopher Wray mà được Thượng viện ngày hôm qua cho thông qua để trở thành chính thức thay thế cho ông Giuliani bị Tổng thống Donald Trump sa thải đó. Như vậy là trong gần 3 tháng qua thì FBI không chính có một vị nào là cầm đầu, cho tới ngày hôm qua thì với cái tỷ lệ bỏ phiếu là 92/5, tức là tỷ lệ rất là lớn, thì ông Christopher Wray đã trở thành chính thức lãnh đạo cơ quan được coi như mà chấp pháp hàng đầu của Mỹ. Và cái cơ quan này thì vẫn còn đang tiếp tục diễn ra một cái cuộc điều tra liên quan tới cái vụ mà cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử của Mỹ, và có thể hay không có một cái sự thông đồng từ ban vận động tranh cử của ông Trump. Và chính cái vụ này đã khiến cho ông Trump bị Tổng thống Donald Trump sa thải đó. Thì ông Ray này là một trong những nhân vật rất là chững chạc. Ông ta nguyên là một cái cựu luật sư của Bộ Tư pháp. Và trong cái lúc điều trần từ tháng trước thì ông Ray này đã cam kết là giữ thế độc lập ông này, và tỏ cái ngưỡng mộ ông cựu giám đốc James Comey. Ông ấy không ngại gì cái chuyện mà cần phải theo mà nịnh bợ ông Tổng thống Donald Trump. Ông còn nói tuyên bố rằng là ông không để bị chi phối bởi chính trị, bởi vì chức vụ giám đốc FBI này mặc dù là nằm trong Bộ Tư pháp, mặc dù là dưới quyền là trong nội các của ông Tổng thống Donald Trump, nhưng mà ông bảo là ông sẽ không bị tác động áp lực riêng từ vị Tổng thống. Thì đây cũng là một cái nhân vật mà được Quốc hội rất kính nể và cho thông qua một cách dễ dàng với tỷ số cao trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong 100 vị đó thì chỉ có 2-3 vị là bỏ phiếu chống thôi. Từ hầu hết là đều công nhận là ông này là một trong những cái người có cái khả năng để mà đứng đầu cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. Trở về Việt Nam một chút xíu thì cái câu chuyện ngày hôm qua chúng tôi có nói về ông Trịnh Xuân Thanh đó, là ngày hôm qua thì báo chí họ nói rất là ít, nói về ông này đó là cái người đã ra đầu thú, nhưng mà nhiều tin tức thì nói rằng là ông này đang xin tị nạn ở bên Đức, và khi mà đang đi bộ trong một cái công viên gọi là Tiergarten ở bên Berlin thì có một nhóm người đã bắt cóc ông ấy. Thì theo như là tin tức có nói là người ta nhìn thấy có một người đàn ông độ khoảng 51 tuổi bị lôi lên xe, sau đó thì đưa qua một cái nước Âu Châu láng giềng, và người ta nghĩ rằng đó là ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà người ta vẫn chưa có thấy được bất cứ một cái bức hình nào mới mà ông có ở Việt Nam. Và người ta vẫn không có biết được rằng là bằng cái con đường nào mà một người bị bắt cóc đã về từ ở bên Đức mà đưa về Việt Nam được. Cái điều này vẫn chưa có rõ. Thì một kẻ đã từng chạy trốn cũng như là bị truy nã giống như là ông Trịnh Xuân Thanh, tự dưng là xuất hiện tại trụ sở của Bộ Công an tại Hà Nội để mà đầu thú, thì người ta thấy vẫn còn là một cái câu chuyện hết sức là bí mật. Cái câu chuyện về cái ông Trịnh Xuân Thanh này 51 tuổi ra đầu thú vào ngày hôm thứ hai vừa rồi, phía bên thông báo của Bộ Công an cũng đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Nói rằng đó là người ta nhiều người họ tin rằng là ông này trốn ở bên Âu Châu mà ở bên Đức, thì ông này đã cao bay sao chạy là bởi vì muốn trốn về cái tội mà ông bị cáo buộc là tham nhũng, đã làm thấm thoát nhiều trăm tỷ đồng khi mà ông cầm đầu cái công ty gọi là xây lắp dầu khí, gọi là PVC. Đây là một trong những cái công ty con của công ty dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, lúc đó mà ông Đinh La Thăng làm đứng đầu là chủ tịch. Thì ông này thì đã bị mất chức rồi, ông Đinh La Thăng không có còn là chủ tịch và cũng không có còn nằm trong cái thành viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Nhưng mà bây giờ bên Đức thì họ nghĩ là họ đang cũng đang điều tra là nếu mà thực sự là phía bên Cộng sản Việt Nam phái công an lên đến tận bên Đức để mà bắt một người, bắt ông Trịnh Xuân Thanh đem về nước thì đem bằng cách nào, và như vậy là đã vi phạm luật pháp của Đức Đức rồi, anh Dương Phục.
Đúng như vậy, chính một cái tờ báo Đức đã viết ra là có cái vụ bắt cóc vào cái công an Việt Nam, từ Việt Nam sang mà vào bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở tại sở thú ở Bá Linh để đem về Việt Nam, thì thấy rằng là cái đã quá quá công an Việt Nam đã quá lộng hành, và có những cái tin lẻ cho thấy là ông này bị đe dọa đến tính mạng, thành thử phải đi theo mà về bị áp tải, coi như là bắt cóc từ Đức mà đưa về Việt Nam, chứ không hề có cái chuyện ra đầu thú. Cái chuyện đó là cái chuyện toàn những cái tin đồn đại. Cái vụ này rất là ly kỳ. Hôm qua đó anh Quang Hưng biết không, chúng tôi có cuộc phỏng vấn thẳng về Hà Nội với lại anh nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đó, là một cộng tác viên thường xuyên của đài chúng tôi đó. Thì anh Nguyễn Khắc Toàn đã dùng cái chữ là ông này được nổi tiếng ở Việt Nam là một thái tử đảng. Cái chữ thái tử đảng nó được dùng cho những thứ con ông cháu cha, tức là có gốc rất là lớn, bố mẹ anh là những cái tay nằm ở trong bộ chính trị, tức là cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản được bao che. Cái hồi mà tháng 9 năm ngoái đó, ông Trịnh Thanh đã nộp đơn ra khỏi đảng, bởi vì ông này là một đảng viên cực cựu. Sau khi mà bị mất đi cái vị trí là đại biểu quốc hội và bị điều tra về cái một khoản lỗ trong thời gian ông lãnh đạo tổng công ty cổ phần xây lắp và dầu khí Việt Nam, là một chức vụ rất lớn, và tham nhũng rất là nặng, và vì thế cho nên ông bỏ trốn. Ông sợ cái cuộc điều tra nó lộ ra nhiều cái khác, ông bỏ trốn luôn ra ngoại quốc. Thì cách nào ông đi ra ngoại quốc, cách nào ông sang được bên Đức, và ông sống lẩn trốn suốt 10 tháng nay. Và bây giờ thì theo cái tin chính thức của Cộng sản Việt Nam thì gọi là đầu thú, nhưng thật sự ra là ông bị bắt cóc thẳng từ Đức, là nơi ông đương trốn, để đem về Bộ Công an ở tại Hà Nội. Thì đây cũng là một cái vụ án rất là lý kỳ, và cái chứng tỏ rằng là Cộng sản Việt Nam thì dùng đủ mọi cách, kể cả những công an mà đưa ra ngoài làm những cái việc bất hợp pháp tại cái quốc gia ở bên ngoài, để mà đem bắt cóc một cái người mà họ đương cần truy nã để đem về Việt Nam. Cái vụ này cũng khá ly kỳ và đương là một cái tin đồn đãi lớn ở tại Hà Nội, cùng với cái tin mà cái bà gọi rất là xinh đẹp là bà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng của Bộ Công Thương, bây giờ tin hôm nay chính thức là bà đã nộp đơn xin việc, bởi vì bị tố cáo rằng là bà dùng cái chức vụ thứ trưởng này để mà tham nhũng và tài sản của bà lớn quá xa. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở bên Việt Nam á, thì những cái cán bộ mà tham nhũng, hoặc là cán bộ tham nhũng mà họ không có những cái sự luồng ăn chia với nhau đối với lại những cái cán bộ lớn hơn, nó thì rất là dễ bị thất sủng. Chẳng hạn như cái trường hợp mà có những cái nhà nhà băng như là ông Trầm Bê ngày hôm qua cũng vậy, có cái nhiều tin đồn nói rằng là cái ông Trầm Bê này là đã từng là cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị của cái hội đồng tín dụng Sacombank. Đây là một trong những cái ngân hàng rất là lớn. Thì phía bên công an là họ điều tra về cái tội phạm, nói rằng ông này tham nhũng rồi sau đó mới bắt ông này, rồi bây giờ là bắt đầu khởi tố. Thì người ta thấy rằng là những cái vụ như là bê bối rồi ăn hối lộ đối với là các thành viên ngay trong đảng, và những cái người đó mà họ không có ăn chia hoặc là họ có những cái hành vi được xem là không có làm hài lòng đối với những cái nhà lãnh đạo ở Cộng sản Việt Nam thì đều có thể sẽ bị bắt, mặc dù là họ không có liên quan gì vấn đề chính trị. Như là trường hợp ông Trầm B là một trong những cái người rất là giàu có ở bên Việt Nam. Ông đã điều hành cái ngân hàng này, và cái người ta nói rằng là gây thiệt hại cho cái ngân hàng Sacombank, và vì vậy mà đã bắt ông này. Thì cái tội mà nói rằng là gây thiệt hại thì đối với lại các quốc gia Tây Phương thì họ nghĩ rằng cũng chỉ là sa thải hoặc là cách chức ông này thôi, chứ không phải đó là một cái hành vi gây tội ác để mà có thể bị ngồi tù ở Dương Phục.
Thật ra thì cái ông Trần V là mà đại gia, và ông đã dùng cái chức vụ coi như là xếp thòng một cái ngân hàng như vậy để mà cho những người quen thân cận với ông ấy vay tiền một cách bất hợp pháp, gọi là cho vay, bởi vì ngân hàng có quyền xuất quỹ cho vay nếu mà đủ điều kiện, nhưng mà với những người thân cận với ông không đủ điều kiện, ông vẫn dùng cái đó cho vay và dùng cái tiền đó để trả ngược lại cho ông. Ông Trầm B này đã là được người Việt ở hải ngoại đã biết tiếng từ năm 2014, khi mà ông bán đi một cái khu thương mại mà ông làm chủ, ông ở từ Việt Nam mà ông làm chủ mới khu thương mại ở San Jose, rồi ông bán đi với cái giá là 116 triệu, mà ông đã mua đầu tư từ trước đó, tức là những cái người đại gia ở Việt Nam bây giờ bỏ tiền sang để đầu tư ở bên Mỹ này cũng khá nhiều, chứ không phải riêng gì ông Trầm Bê bây giờ bị vỡ lở ra và bị bắt. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, ở bên Việt Nam khó thọ quá. Vâng, thì khi mà làm ăn đó, mà chúng ta thấy làm ăn không có được á, hoặc là không có bôi trơn đó, cho cái chính quyền hoặc là cho công an thì cũng có thể vào tù bất cứ lúc nào. Vâng, chương trình Chào Bình Minh buổi sáng ngày hôm nay với anh Dương Phục và Quang Hưng xin được tạm ngưng ở đây và hẹn với quý vị vào một dịp khác. Chào anh Dương Phục ạ.
Vâng, chào anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui, hẹn gặp chương trình này ngày mai.